Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017. Quan chức đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Yên Bái đối mặt với kỷ luật do kê khai không trung thực về tài sản theo kết luận của Thanh tra Chính phủ Việt Nam.
Là điều đó chứng minh rằng là cái việc kê khai tài sản là của Việt Nam là vấn đề. Theo tôi thì khắc phục cái vấn đề này là phải thực hiện vấn đề công khai như chúng tôi đã đề xuất.
Đó là nhận định của luật sư Trần Vũ Hải với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Thủ tướng Nhật Bản tái đắc cử và tiếp tục cứng rắn với Triều Tiên. Và Washington lên tiếng xin lỗi khi tướng quân đội Indonesia bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và sau đây là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hàng nghìn người biểu tình đòi tự do cho Trần Thị Xuân. Hàng nghìn người đã biểu tình ở một xã của tỉnh Hà Tĩnh hôm 21 tháng 10 để đòi tự do cho nhà hoạt động nữ Trần Thị Xuân mới bị bắt trước đó 4 ngày. Các nhà hoạt động Lê Văn Sơn và Chu Mạnh Sơn dẫn lại thông tin bao gồm video và ảnh chụp từ địa phương cho hay khoảng 3.000 người dân đã tuần hành trên một đoạn đường dài kết thúc phía trước Ủy ban Nhân dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ viết yêu cầu trả tự do cho Trần Thị Xuân vô tội, phản đối bắt người trái pháp luật. Họ cũng hô vang nội dung biểu ngữ khi biểu tình, nhất là lúc tập trung trước trụ sở ủy ban. Chính quyền Việt Nam hôm 17 tháng 10 đã bắt giam nhà tranh đấu Trần Thị Xuân, 41 tuổi, thành viên của Hội Anh em Dân chủ tại Hà Tĩnh. Truyền thông nhà nước hôm 18 tháng 10 loan tin rằng công an bắt khẩn cấp bà Xuân về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Cuối ngày 18 tháng 10, ông Trần Quyết Tiến, anh của bà Xuân, nói với VOA rằng lý do chính quyền đưa ra để bắt em gái ông là rất vu vơ, không chứng cứ. Ông Tiến nói bà Xuân không làm gì ảnh hưởng đến an ninh chính trị của đất nước cả. Ông cho biết thêm, em ông hay đi gom ve chai làm thiện nguyện, giúp người nghèo hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã. Ông khẳng định, tôi chả thấy có tội gì để mà họ bắt cả. Việc này rất vô lý. Theo tường thuật, trong video dài hơn 12 phút, được nhiều hoạt động Chu Mạnh Sơn đăng trên Facebook, trong số những người biểu tình có nhiều người nói họ từng được chị Xuân giúp đỡ. Trong ý kiến ngắn đăng kèm với video, ông Chu Mạnh Sơn nói ông ủng hộ những người biểu tình là giáo dân và linh mục giáo xứ Cửa Sót, xã Thạch Kim. Ông bình luận rằng, cho dù nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp và bỏ tù người yêu nước như hiện nay, họ vẫn sẽ thất bại một lần nữa, theo cách dùng từ của ông. Ông viết xin trích, họ nghĩ rằng với cường độ và mức án tù từ 8, 9, 10 năm tù cho những người yêu nước hiện nay sẽ khiến người dân hoảng loạn, lo sợ và bỏ cuộc. Tuy nhiên, họ đã lầm khi một người bị bắt vì tội yêu nước thì sẽ có thêm hàng ngàn người khác cũng đứng lên. Trường hợp tù nhân lương tâm Trần Thị Xuân là một minh chứng cụ thể. Hãng tin Reuters hôm 18 tháng 10 nói, nếu tính cả vụ bắt bà Trần Thị Xuân, từ đầu năm đến nay, chính quyền Việt Nam đã bắt ít nhất 17 người bất đồng chính kiến. Kể từ cuối tháng 7, Việt Nam đã bắt giữ 7 nhà tranh đấu, được cho là thành viên của Hội Anh em Dân chủ, gồm các ông Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Trực và ông Nguyễn Bắc Chuyển với cáo buộc lật đổ chính quyền.
Quan chức đứng đầu Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Yên Bái đối mặt với kỷ luật do kê khai không trung thực về tài sản, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ được công bố hôm 23 tháng 10 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, với sự có mặt của ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh. Trang Facebook chính thức thông tin chính phủ dẫn lại nội dung báo cáo nói ông Phạm Sĩ Quý đã kê khai thiếu hàng ngàn mét vuông đất. Theo báo cáo, riêng năm 2016, ông Quý đã kê khai thiếu gần hơn 32.000 m2 đất các loại thuộc về hai vợ chồng ông. Ông cũng không kê khai các khoản vay nợ từ các nguồn khác nhau và trên 9,1 tỷ đồng và 60 cây vàng. Trước đó, trong các năm 2014 và 2015, ông Quý đã không kê khai tổng cộng 116.000 m2 đất các loại thuộc về hai vợ chồng ông cũng như hơn 7,1 tỷ tiền vay mượn. Thanh tra Chính phủ khẳng định vị giám đốc sở ở Yên Bái đã kê khai không đầy đủ, thiếu trung thực, do đó vi phạm một nghị định năm 2013 của Chính phủ về việc quan chức nhà nước phải minh bạch về tài sản và thu nhập. Việc làm của ông đã gây nghi ngờ về tài sản của gia đình ông và tạo dư luận không tốt về cán bộ, thanh tra Chính phủ nói. Và nhấn mạnh rằng những vi phạm của ông Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh. Theo nghị định 78/2013, hình thức kỷ luật đối với cán bộ kê khai không trung thực gồm các mức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Chưa rõ ông Quý sẽ nhận mức kỷ luật nào. Luật sư Trần Vũ Hải bình luận với VOA.
Là điều đó là chứng minh rằng là cái việc kê khai tài sản là của Việt Nam là có vấn đề. Khi mà cách đây mấy năm, cách đây mấy tháng, thì có vị nói rằng việc kê khai tài sản không đúng là chỉ có một năm có vài trường hợp thôi. Theo tôi thì để khắc phục cái vấn đề này là phải thực hiện vấn đề công khai như chúng tôi đã đề xuất.
Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng nêu ra việc vợ ông Quý, bà Hoàng Thị Huệ đã thực hiện mua bán đất với 14 gia đình trong thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 2/2017. Đây là khoảng thời gian ông Quý đã là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái. Vì vậy, giao dịch mua bán đất của vợ ông có liên quan phạm vi, lĩnh vực ông Quý quản lý trực tiếp. Điều đó làm cho ông Quý vi phạm khoảng 4 điều 37 luật phòng chống tham nhũng. Điều luật này quy định rằng người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, vợ kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp. Tuy nhiên cũng chưa rõ ông Quý sẽ bị kỷ luật như thế nào. Điều 69 của chính luật về phòng chống tham nhũng chỉ nói ngắn gọn. Người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự. Giữa năm nay, ông Phạm Sĩ Quý bị dư luận chú ý sau khi những hình ảnh về khu nhà hoành tráng của ông bị rò rỉ trên mạng xã hội. Sau đó, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra về ông Quý và kết thúc hồi giữa tháng 7. Nhưng nhiều lần hoãn công bố kết quả dẫn đến nhiều nghi ngờ, thắc mắc trong công chúng.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết rằng ông sẽ ở lại Việt Nam để làm trong lĩnh vực giáo dục sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ, theo báo Tuổi Trẻ. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam đưa tin rằng ông Ted Osius hôm 17 tháng 10 đã đến chào từ biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ 3 năm công tác ở Việt Nam từ 2014 tới 2017. Theo VN Express, ông Osius đã bày tỏ tình cảm sâu sắc với Việt Nam và hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. VPG News dẫn lời ông Phúc nói rằng ông Osius đã có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, nổi bật là tổ chức nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên, nhiều nhất trong nhiệm kỳ một đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ trước đến nay. Thủ tướng Phúc cũng cho rằng ông Osius đã góp phần nâng tầm quan hệ song phương, tạo nền tảng tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, lên mức cao hơn trong thời gian tới, trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Về phần mình, đại sứ Osius hy vọng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Donald Trump sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Tối 22 tháng 10, VOA Việt ngữ chưa thể liên lạc ngay được với ông Osius để hỏi thêm về kế hoạch ở lại và tham gia lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Trên trang Facebook của mình hôm 18 tháng 10, ông đã dẫn lại bài báo về việc ông sẽ ở lại Việt Nam nhưng không đưa ra bất kỳ bình luận gì thêm. Ở phía dưới đường dẫn chia sẻ, nhiều người sử dụng mạng xã hội này sau đó đã để lại nhiều bình luận, trong đó ủng hộ quyết định của ông Osius. Facebook có tên Cao Việt viết bằng tiếng Anh có nội dung rằng ông đã dành nhiều thời gian và nỗ lực để làm việc ở đây và học tiếng Việt. Xin hãy ở lại đây để hưởng thụ cuộc sống và dạy chúng tôi tiếng Anh. Những người trẻ cần sự giúp đỡ của ông. Giáo dục là một trong những lĩnh vực quan trọng trong mối quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ. Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ sau chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phúc hồi cuối tháng 5 có đoạn. Hai bên cũng cho rằng với hơn 21.000 sinh viên Việt Nam đang học tập trong các chương trình đại học tại Hoa Kỳ, mối quan hệ học thuật giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và sẽ được tăng cường thông qua việc Việt Nam hỗ trợ khai trương trường đại học Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên bố viết tiếp, phía Hoa Kỳ hoan nghênh ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam tới học tập tại Mỹ và duy trì cam kết cấp visa nhanh chóng, bao gồm visa cho sinh viên trên cơ sở luật pháp Hoa Kỳ. Hai bên cũng hoan nghênh việc thành lập chương trình hòa bình để thúc đẩy việc học tập tiếng Anh tại Việt Nam. Không rõ là sắp tới ông Osius có tham gia vào hoạt động của Đại học Fulbright hay không.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 22 tháng 10 để mở rộng thời gian cầm quyền và tiếp tục nỗ lực tháo dỡ những hạn chế về quân sự theo hiến pháp Trung Hoa. Đây là một chiến thắng rất lớn được trao cho chúng tôi, Thủ tướng Abe nói tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo hôm thứ Hai 23 tháng 10. Chúng tôi khiêm tốn nhận lãnh thắng lợi này. Ông Abe bày tỏ hy vọng sẽ sử dụng chính sách ngoại giao mạnh mẽ và kiên quyết để giải quyết các vấn đề liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Ông Abe nói, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với cộng đồng quốc tế để Triều Tiên thay đổi lộ trình của họ. Cuối tháng 9, khi công chúng gia tăng ủng hộ lập trường cứng rắn của ông đối với mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên, ông Abe đã giải tán Hạ viện, đề nghị tổ chức bầu cử sớm vào Chủ nhật vừa qua thay vì chờ cho đến khi Quốc hội mãn nhiệm vào tháng 12 năm 2018. Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe, gọi tắt là LDP, và đối tác liên minh đảng Komeito giành được 312 ghế trong Hạ nghị viện có tổng cộng 465 ghế, còn được gọi là Viện Diet, đạt hơn đa số 2/3, tức là 310 ghế. Các đảng đối lập chỉ giành được 143 ghế. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố hôm nay, thứ Hai 23 tháng 10. Những người ủng hộ đảng bảo thủ của Thủ tướng Abe xem chiến thắng này là một cuộc biểu quyết tín nhiệm đối với các chính sách của ông nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản và thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ. An ninh quốc gia đã trở thành một mối quan ngại trong công chúng khi Nhật Bản đối mặt với mối đe dọa của Triều Tiên. Quốc gia Cộng sản láng giềng mới đây đã bắn hai tên lửa tầm trung bay ngang qua không phận Nhật Bản và đe dọa sẽ nhấn chìm nước Nhật xuống biển. Chính quyền Thủ tướng Abe ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng cho máy bay chiến đấu, tên lửa tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Abe cũng ủng hộ chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng áp lực tối đa, sử dụng chế tài và đe dọa hành động quân sự để buộc chế độ Kim Jong-un từ bỏ chương trình hạt nhân. Các nhà phê bình nói rằng nới lỏng các hạn chế đối với quân đội sẽ tách Nhật Bản ra khỏi các mâu thuẫn đang do Mỹ lãnh đạo. Đe dọa của Tổng thống Trump sử dụng vũ lực để tiêu diệt Triều Tiên hoàn toàn nếu bị tấn công càng làm tăng mối quan ngại này. Ông Abe cho biết ông dự định sẽ sớm triệu tập một phiên họp đặc biệt của Viện Diet để thành lập chính phủ mới trước tháng 11, khi Tổng thống Trump đi thăm Nhật Bản và trước khi ông Abe đi dự hội nghị kinh tế khu vực APEC tại Việt Nam và hội nghị thượng đỉnh về an ninh ASEAN tại Philippines.
Đài Loan đã áp dụng miễn thị thực nhập cảnh và mở các văn phòng đầu tư nước ngoài ở các quốc gia phía Nam trong khu vực, được xem là những động thái mới nhất đẩy mạnh nỗ lực tái cân bằng quan hệ kinh tế nhằm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia thù nghịch chính trị với Đài Loan. Các quan chức ở Đài Loan hy vọng sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác du lịch, thương mại và giáo dục đại học với 18 quốc gia, bao gồm hầu hết các nước Nam và Đông Nam Á, cũng như với Australia và New Zealand. Mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các quốc gia này sẽ làm giảm vai trò của Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Đài Loan hiện nay, khi hai bên đối mặt với những khác biệt chính trị. Trong nỗ lực gần đây của Đài Loan, được gọi là chính sách hướng Nam mới, bắt đầu thí điểm vào tháng tới, cho đến hết tháng 7 năm 2018, các công dân Philippines có thể lưu lại tại Đài Loan trong 14 ngày mà không cần thị thực. Vào tháng 8 năm 2016, Đài Loan cũng đã tuyên bố miễn thị thực cho công dân Brunei và Thái Lan. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói trong một bài diễn văn quốc khánh vào đầu tháng này, xin trích, mục đích của chính sách hướng Nam mới là để chúng ta giữ một vị thế thuận lợi hơn trong cộng đồng quốc tế. Bà Thái đã công bố chính sách hướng Nam mới sau khi nhậm chức vào tháng 5 năm 2015 để tái cân bằng các mối quan hệ của nền kinh tế trị giá 529 tỷ đô la của Đài Loan. Theo truyền thống, doanh nhân Đài Loan chọn Trung Quốc để đầu tư vì chi phí tương đối thấp, lực lượng lao động lành nghề và có cùng nền văn hóa. Từ năm 1988 đến năm 2016, theo Hiệp hội các nhà quan sát Mỹ về quan hệ đối ngoại, có hơn 93.000 doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Trung Quốc. nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan bất chấp nền tự trị dân chủ của hòn đảo. Chính quyền của Tổng thống Thái Anh Văn đã phẫn nộ trước động thái đó của Trung Quốc và ngừng đối thoại với Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã thành lập các văn phòng đầu tư tại Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Philippines để giúp các nhà đầu tư tìm các dự án ở những nước này dựa trên nhu cầu của từng địa phương. Chính phủ Đài Loan đang cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ hơn hướng tới thị trường Đông Nam Á, nơi viện trợ từ Đài Bắc sẽ giúp phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án khác. Ngoài ra, việc miễn thị thực sẽ tạo ra điều kiện phát triển ngành du lịch Đài Loan, tạo một lợi thế khác cho nền kinh tế. Vào năm ngoái, Ủy ban Đầu tư của Đài Loan đã phê duyệt 252 đơn lập dự án ở Trung Quốc, giảm 21,5% so với năm 2015. Một quan chức kinh tế của Đài Loan cho hay hồi đầu năm rằng Indonesia là một điểm sáng để tìm kiếm các dự án đầu tư mới, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm 2010 đến năm 2015, Thái Lan đã chấp thuận 274 đơn xin đầu tư của Đài Loan trị giá 1,39 tỷ đô la. Khoảng 3.500 nhà đầu tư Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam vào đầu năm 2011 do chi phí ở Trung Quốc gia tăng, trong khi Việt Nam đang có ưu đãi để thu hút vốn nước ngoài. Theo ông Liang Kuo-yong, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Polaris có trụ sở Đài Bắc, việc khởi động lại nhà máy thép Formosa Việt Nam vào tháng 5 có thể thu hút một cụm các công ty liên quan đến Đài Loan. Trước đó, nhà máy đã ngừng hoạt động do nghi ngờ thải chất độc ra biển làm cá chết hàng loạt. Ông Jonathan Ravella, chiến lược gia tại thị trường thuộc ngân hàng Banco de Oro Unibank tại Manila, nói Philippines cũng đang tích cực tìm kiếm các công ty Đài Loan. Ông Ravella nói các công ty điện tử Đài Loan đang xem Philippines như là một cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu, trong khi các công ty y tế có thể tìm được các đối tác như các bệnh viện. Ông cho biết, chúng tôi biết các doanh nhân từ Đài Loan đang tìm kiếm cơ hội làm ăn ở Philippines, vì đó là một thị trường bán lẻ rất lớn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ hôm 23 tháng 10 cho biết hoàn toàn không có vấn đề gì về việc lãnh đạo quân đội Indonesia công du đến Hoa Kỳ sau khi ông bị từ chối nhập cảnh trong chuyến đi tham dự một hội nghị tại thủ đô Washington. Tổng tư lệnh quân đội Indonesia, tướng Gatot Nurmantio, đang chuẩn bị đáp máy bay tới Hoa Kỳ cùng vợ vào ngày thứ Bảy 21 tháng 10, thì hãng hàng không thông báo rằng cơ quan, hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ không cho ông nhập cảnh. Phó đại sứ Mỹ tại Indonesia Aaron Mackey hôm thứ Hai 23 tháng 10 đã xin lỗi về việc này và nói sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi rằng vấn đề đã được giải quyết. Ông Mackey nói, tướng Gatot có thể thực hiện chuyến công du, không bị hạn chế gì cả. Đại sứ quán đang làm việc để tìm hiểu xem những gì xảy ra xung quanh vụ việc này và chúng tôi hy vọng rằng sự cố này sẽ không tái diễn. Ông Masudi cho biết đại sứ Hoa Kỳ Joseph Donovan cũng đã chuyển lời lấy làm tiếc và xin lỗi và nói thêm rằng chỉ loại bỏ những hạn chế nhập cảnh đối với tướng Nurmantio thì vẫn chưa đủ. Ông Masudi nói, chúng tôi vẫn cần làm rõ thêm tại sao vụ việc lại xảy ra. Ông Nurmantio được Tổng tham mưu trưởng Joseph Dunford của Hoa Kỳ mời tham dự một hội nghị về các tổ chức cực đoan. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Indonesia nhìn chung là thân thiện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Amanasa Nazir nói rằng phản ứng của Jakarta đối với vụ việc sẽ phụ thuộc vào lời giải thích của Washington. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson tuần này sẽ có chuyến công du đầu tiên tới Nam Á kể từ khi Nhà Trắng nêu ra chiến lược mới đối với khu vực. Chuyến thăm này có chặng dừng chân ở Ấn Độ, nước có mối quan hệ với Hoa Kỳ đã phát triển thành một liên minh trên thực tế, trong khi các nước láng giềng của Ấn Độ cảm thấy đầy ngờ vực. Hoa Kỳ và Ấn Độ sử dụng rất nhiều tên khác nhau để mô tả mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp trong thời gian gần đây. Nhưng một cụm từ người ta không nghe thấy là liên minh. Trên thực tế, các quan chức Mỹ và Ấn Độ đôi khi nói dài dòng đến mức trở thành hài hước để tránh sử dụng cụm từ đó. Dù có vẻ như là một kỹ thuật ngoại giao, nhưng trên thực tế nó phản ánh lịch sử không liên kết của Ấn Độ. Aparna Pandey thuộc Viện Hudson nói với VOA qua Skype rằng Ấn Độ không muốn bất cứ ai gọi là đồng minh và lý do là lịch sử thuộc địa của Ấn Độ. Điều đó có thể từ từ thay đổi. Thương mại Hoa Kỳ và Ấn Độ đã tăng gần gấp 6 lần so với năm 2000, và Hoa Kỳ gần đây đã gọi New Delhi là một đối tác quốc phòng chủ chốt. Trong một bài phát biểu hôm 18 tháng 10, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói ông muốn đi xa hơn. Ông cho biết chính quyền của ông Trump quyết tâm làm sâu sắc thêm những cách thức để Hoa Kỳ và Ấn Độ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác này. Ông Tillerson cũng làm Trung Quốc tức giận khi ông nói rằng Ấn Độ nên giúp cho việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, mà Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc đang cố gắng làm suy yếu đi. Pakistan, đối thủ địa chính trị của Ấn Độ, cũng hoài nghi về sự cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ và phê phán những chỉ trích của Mỹ rằng Pakistan có liên kết với các nhóm khủng bố. Ông Tillerson sẽ phải cân nhắc các mối quan hệ một cách khôn ngoan trong một khu vực ngày càng trở nên quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Tổng thống Trump thông báo trên Twitter rằng ông sẽ cho phép công bố hàng ngàn tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy sau nhiều năm trì hoãn. Động thái bất ngờ này có nghĩa là các tài liệu chưa từng thấy trước đây sẽ được Cục Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia công bố muộn nhất là vào ngày 26 tháng 10. Quốc hội đã yêu cầu hồi năm 1992 rằng tất cả các tài liệu về vụ ám sát được công bố trong vòng 25 năm, trừ phi Tổng thống khẳng định rằng làm như vậy sẽ gây tổn hại cho công tác tình báo, thực thi luật pháp, các hoạt động quân sự hoặc quan hệ ngoại giao. Các tài liệu vẫn còn trong vòng bí mật, bao gồm hơn 3.000 văn bản chưa bao giờ được đưa ra công chúng và hơn 30.000 đã được công bố trước đó, nhưng có một số cắt xén. Các học giả nghiên cứu về ông John F. Kennedy tin rằng các tập tài liệu có thể cung cấp thông tin sâu sắc về việc sát thủ Lee Harvey Oswald đi tới Mexico City vài tuần trước khi xảy ra vụ ám sát. Trong thời gian đó, hắn ta đã đến các đại sứ quán của Liên Xô và Cuba. Theo Ủy ban Warren, cơ quan điều tra được Tổng thống Lyndon Johnson thành lập, Oswald khai rằng lý do hắn đã đi là để xin visa cho phép hắn nhập cảnh vào Cuba và Liên bang Xô Viết, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết về chuyến đi đó.
Tất cả 5 cựu Tổng thống Mỹ hiện còn sống hôm 21 tháng 10 đã tham gia một buổi hòa nhạc gây quỹ cho các nạn nhân bão ở Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ như Puerto Rico và Virgin Islands trong những tháng gần đây. Các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush và Jimmy Carter tham dự buổi hòa nhạc ở Texas. Tổng thống Donald Trump không thể tham gia sự kiện, nhưng xuất hiện trong đoạn video được chiếu tại buổi hòa nhạc. Đương kim Tổng thống Mỹ đã cảm tạ mọi người đóng góp vào nỗ lực cứu trợ. Ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ hồi phục mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn trước đây. Tổ chức của các cựu tổng thống có tên gọi One America Appeal, văn phòng của ông George H.W. Bush hôm 21 tháng 10 thông báo rằng tổ chức này đã gây quỹ được $31 triệu từ hơn 80.000 người hảo tâm. Các trận bão gần đây đã gây thiệt hại ước tính lên tới $300 tỷ và dự kiến công tác hồi phục sẽ phải mất vài tháng, thậm chí vài năm. 5 cựu Tổng thống Mỹ trên đã cùng nhau nỗ lực quyên góp tiền cho các nạn nhân bão kể từ khi bão Harvey đổ vào Texas hồi tháng 9. Kể từ đó, cơn bão Irma tràn vào Puerto Rico và Florida và bão Maria ảnh hưởng tới Puerto Rico và US Virgin Islands. Những người tổ chức buổi hòa nhạc nói rằng tiền quyên được từ buổi biểu diễn sẽ được phân bổ qua nhiều tổ chức ở Texas, Florida, Puerto Rico và US Virgin Islands.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm Chủ nhật 22 tháng 10 thúc đẩy mối quan hệ đang tiến triển tốt giữa Ả Rập Xê Út và Iraq như là một cách để chống lại nền quân sự ngày càng lớn mạnh của Iran trong khu vực. Khi tham dự cuộc họp của Ủy ban điều phối Ả Rập Saudi và Iraq tại Riyadh, ông Tillerson nói với quốc vương Saudi Arabia Salman và Thủ tướng Iraq Haider al-Maliki rằng các mối quan hệ đang tiến triển cho thấy có tiềm năng to lớn. Ông Tillerson nói, cả hai bên đều cho thấy sự khởi đầu của những gì chúng tôi hy vọng sẽ là một loạt các hành động hữu hình hơn nhằm cải thiện mối quan hệ và tăng cường hợp tác trong hàng loạt các vấn đề. Ông Salman nói, chúng tôi đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng trong các hình thức chủ nghĩa cực đoan, khủng bố cũng như những nỗ lực gây bất ổn cho các quốc gia của chúng ta. Chúng tôi tái khẳng định việc ủng hộ đoàn kết và ổn định của đất nước Iraq anh em. Ông Abadi lên tiếng đồng ý với quan điểm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước anh em. Chúng tôi rất cởi mở và chúng tôi muốn thoát khỏi quá khứ. Nước Iraq với đa số dân theo phái Hồi giáo Shia và người Sunni lãnh đạo Ả Rập Xê Út, hai nước đã xa cách nhau trong vài thập niên sau cuộc xâm lăng Kuwait năm 1960 của Saddam Hussein. Ông Tillerson hôm Chủ nhật kêu gọi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn và các cố vấn Iran ra khỏi Iraq.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã 11 năm kể từ khi nhà báo nổi tiếng Nga Anna Politkovskaya bị bắn chết trong thang máy chung cư bà cư ngụ tại Moscow, sau khi bà vạch trần những vụ vi phạm nhân quyền ở Chechnya và tham nhũng ở Điện Kremlin. Vào tháng 6 năm 2014, tòa án kết tội 5 cá nhân trong vụ sát hại bà Anna Politkovskaya, nhưng kẻ chủ mưu ra lệnh giết bà vẫn không ai biết hơn một thập niên sau khi bà qua đời. Tại một lễ tưởng niệm ngày bà bị ám sát mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert kêu gọi nhà cầm quyền Nga nhận diện và xét xử cá nhân hay những cá nhân ra lệnh, lập kế hoạch và tài trợ cho trọng tội khủng khiếp này. Theo như phúc trình mới nhất hàng năm về nhân quyền của Bộ Ngoại giao, trong năm 2016, không có tiến bộ nào được ghi nhận trong việc quy trách nhiệm cho những người nào về cái chết của bà Politkovskaya hay việc giết hại những nhà báo nổi tiếng khác như Paul Klebnikov tại Moscow vào năm 2004 hay Natalia Estemirova tại Chechnya trong năm 2009. Phúc trình Bộ Ngoại giao cho biết các nhà báo tại Nga tiếp tục bị bắt bớ, bỏ tù, bị tấn công, quấy nhiễu và đe dọa về việc làm của họ. Những nhà báo từng trình về Bắc Caucasus vẫn đặc biệt dễ bị tấn công vì các bài viết của họ. Bộ Ngoại giao nói, trong tuyên bố nhân ngày bà Anna Politkovskaya qua đời, phát ngôn viên Nauert viết tường trình của bà Anna Politkovskaya đưa ra ánh sáng như vụ vi phạm nhân quyền tại Nga và nỗi thống khổ của những nạn nhân trong cuộc chiến tại vùng Bắc Caucasus. Bà Nauert nói thêm là những báo cáo gần đây về vi phạm nhân quyền của những người đồng tính luyến ái và giết hại không đưa ra xét xử tại Chechnya làm cho chúng ta quan ngại sâu sắc là nhân quyền vẫn thường xuyên bị vi phạm mà không bị trừng phạt tại vùng này. Việc sát hại bà Anna Politkovskaya, người có song tịch Mỹ và Nga, và những nhà báo khác tại Nga cũng như những đe dọa đối với nhà báo, phơi bày thêm nữa những vụ vi phạm nhân quyền mới đây tại Chechnya, bà Nauert nói, chỉ làm tệ hại thêm nữa bầu không khí đe dọa đối với giới báo chí độc lập. Từ khi lập quốc, Hoa Kỳ đã công nhận báo chí tự do và độc lập là cần thiết cho việc cai trị dân chủ và tuân theo luật pháp. Người dân Nga đáng được chính phủ công nhận tự do ngôn luận như một quyền căn bản của con người và cần phải được bảo vệ, chứ không phải bị coi thường hay đàn áp.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, với mục đích là nhằm mang đến những thông tin cập nhật về học bổng, về du học Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn theo dõi chương trình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Vâng, hân hạnh được gặp cô.
Dạ vâng, sau một loạt các chủ đề, chúng tôi đã giới thiệu một số những cái ngành học phổ biến được nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm, cũng như là tất cả những cái chương trình học cho lớp thấp hơn, từ phổ thông trung học cho tới cao đẳng, cho tới đại học, rồi cấp thạc sĩ và tiến sĩ. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái chương trình mới mà có lẽ là cũng rất là hữu ích và cũng rất là nhiều bạn quan tâm ở Việt Nam, đó là chương trình học bổng cho học sinh Việt Nam. Và chương trình học bổng này nó có một cái điều kiện rất là đặc biệt là tất cả những bạn nào quan tâm tới học bổng Hoa Kỳ có thể có cơ hội đó. Không cần đi tìm kiếm đâu xa mà chỉ cần vào ngay những trường trung học phổ thông cơ sở, tức là trường cấp 3 ở Việt Nam đó, mà trường chuyên. Thì khi các bạn theo học những cái trường chuyên ở Việt Nam thì các bạn đã có trong tay một cái cơ hội có được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Và cái cơ hội học bổng đó như thế nào, có phải ai vào trường chuyên cũng được hay không, thì ngày hôm nay Trà My xin mời giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình này để coi quý vị và các bạn có thể kiếm cho mình một cái cơ hội từ chương trình này hay không nhé. Dạ vâng, thưa cảm ơn giáo sư. Là vừa rồi Trà My biết là giáo sư đi công tác Việt Nam mới về.
Vâng.
Và những cái chuyến đi công tác thường xuyên của ông liên quan đến giáo dục Việt Mỹ. Thì trong những cái chuyến đi đó thì Trà My biết được là ông có một cái tin vui, tức là từ chuyến đi đó mình mở ra nhiều cơ hội học bổng, tạo điều kiện mở rộng cái cánh cửa cho du học sinh Việt Nam tới Mỹ để khám phá cái cánh cửa kiến thức của Hoa Kỳ như thế nào. Chương trình học bổng qua trường chuyên Việt Nam thì như thế nào thưa giáo sư?
Thì như các quý vị và các bạn đã biết, chúng tôi có những cái chương trình kỳ trước dày chú tâm vào những sinh viên ở đại học, là chương trình 2+2 để đưa các sinh viên qua học sau 2 năm học ở Việt Nam, và chương trình 4+1 có nghĩa là qua học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Mới đây chúng tôi có một chương trình rất là mới, đi công tác Việt Nam vừa rồi chúng tôi có ghé thăm những cái trường chuyên ở Hồ Chí Minh City với lại ở Hà Nội, với thì những cái trường như trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Đình và trường chuyên ở Đại học Quốc gia ở Hà Nội, và chúng tôi cũng có đi thăm những cái trường khác nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng tôi là để làm việc với những ban chấp hành của những trường chuyên để cho các sinh viên, các bạn học sinh ưu tú có cơ hội đi du học ở Hoa Kỳ. Thì như cô Trà My vừa mới nói là các bạn không có cần đi kiếm đâu xa lạ, chỉ tới những cái trường chuyên mà các bạn đã còn đang học và nói chuyện những ban chấp hành. Thì chúng tôi có dịp đi thăm những cái trường đó rồi, và trong vòng vài tuần tới chúng tôi sẽ gửi những cái lá thư để tiếp tục cái câu chuyện vừa rồi. Có nghĩa là chúng tôi nói rõ ràng là nếu mà các bạn được nhận vào trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và không những đây là chỉ ngành kỹ sư mà thôi, chúng có đến 10 trường từ cái ngành về giống như là nursing, là y tá, cho đến ngành về luật, hay là về những cái ngành khác, ngành kiến trúc sư chẳng hạn. Thì chúng tôi có 10 trường các bạn có thể qua đi học được. Và chúng tôi, cái mục đích đến những trường chuyên để mà mình thiết lập những cái liên hệ với những trường đó và cho họ biết những cái điều kiện nạp như thế nào, nạp đơn như thế nào, những điều kiện để được nhận vào. Và khi được nhận vào rồi thì các bạn biết rõ ràng, tại vì chúng tôi thông báo cho những cái trường chuyên đó là theo cái điểm như thế nào. Ví dụ các bạn tính theo cái điểm của Hoa Kỳ hệ thống 4 chấm, ví dụ các bạn 3.8 thì được bao nhiêu phần trăm. 300 năm, bao nhiêu phần trăm, biết rõ ràng, không có phải ngồi lo ngại là không biết điểm mình như thế này và được bao nhiêu. Các bạn biết được rất là sớm để các bạn có thể làm những cái quyết định trước. Tại vì cái vấn đề xin visa F1 giống như qua những cái chương trình chúng ta nói vừa rồi thì nó cần thời gian rất là nhiều.
Thưa, chỉ một giây ngắt lời giáo sư ở đây để cho quý vị và các bạn rõ hơn. Tức là hồi nào tới giờ mình nghe những cái chương trình học bổng 2 cộng 2, 4 cộng 1 như giáo sư vừa nói, tức là mình đã học đại học 2 năm rồi.
Vâng.
2 năm đầu ở Việt Nam, 2 năm sau ở Mỹ, hoặc là 4 năm đầu ở Việt Nam và 1 năm cuối cùng ở Mỹ.
Vâng.
Đó là khi các bạn đã lên tới bậc đại học. Còn đây là học bổng dành cho những bạn đang học trung học ở Việt Nam, cấp 3, thưa giáo sư.
Cấp 3.
Tức là khi mà các bạn vừa hoàn tất lớp 12,
vâng,
các bạn có cái cơ hội học bổng.
Vâng.
Đi
mà
học Mỹ.
Chúng ta không phải chỉ nói cho Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà thôi. Theo tôi biết, khi đi thăm viếng những cái trường chuyên ở Việt Nam thì ngoài cái sự cộng tác với Đại học Công giáo Hoa Kỳ, họ cộng tác với tất cả những đại học lớn trên nước Mỹ và trên Âu Châu, ở Âu Châu.
Yeah.
Thì nếu các bạn muốn đi học những cái trường lớn ở Mỹ thì các bạn nên liên lạc với những cái văn phòng về quốc tế của trường chuyên của các bạn thì cái vấn đề đi thì nó dễ dàng hơn.
Dạ vâng. Bây giờ nói riêng về những cái cơ hội học bổng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ dành cho các trường chuyên nha các bạn.
Vâng.
Thì ngay lúc này các bạn có thể có những thắc mắc thì xin vui lòng gửi ngay vào chương trình các bạn đang xem ở đây. Chúng tôi sẽ giải đáp ngay lập tức tất cả những cơ hội học bổng cũng như những cái thắc mắc về giáo dục Mỹ nhé. Trong lúc này thì xin giáo sư những thông tin thêm nữa.
Vâng.
Tức là cái chương trình này mình mới dự định, mình chưa chính thức mở ra.
Bắt đầu là rồi đó.
Đã bây bắt giờ, đầu.
Dạ, bắt đầu rồi. Thì bây giờ sau khi đi thăm viếng những trường đó, chúng tôi biết họ rõ ràng họ muốn những gì. Thì tôi vừa về lại đại học tuần vừa rồi, thì chúng tôi đã làm việc với những cấp trên ở đại học chúng tôi để mình làm tiếp tục những cái chương trình giống như ở những cái trường chuyên công của Việt Nam. Thì họ không có cái ký giao kèo được, họ chỉ nhận được những cái lá thư của trường là thông báo mà thôi. Nhưng mà những cái trường tư, giống như những trường AIS là American International University School đó, hay là Australian International School mà tôi cũng có cơ hội đi thăm, thì họ muốn ký giao kèo.
Vâng. Hai cái trường quốc tế ở Việt Nam thì muốn ký giao kèo.
Nhưng mà những trường công của Việt Nam thì họ không có phép được ký giao kèo.
Vâng, những cái trường mà ký giao kèo và những trường không ký giao kèo đó thì cái cơ hội đối với những bạn học sinh
cũng giống như nhau thôi. Vâng. Tại vì một bên thì mình muốn rõ ràng là cho sinh viên, học sinh họ biết rõ ràng là nếu mà mình được nhận vào thì không phải lo lắng gì hết. Là mình biết rõ ràng nếu nhận vào đúng cái điểm này thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ được bao nhiêu phần trăm, từ 30% cho đến 60% đến 100%. Thì các bạn biết rõ ràng trước, không lo ngại. Còn nhiều người đôi lúc mình nạp đơn xong rồi mình ngồi mình lo có được là sẽ được bao nhiêu tiền học bổng để mà lo lắng cái vấn đề tài chính riêng để đi được.
Vâng.
Thì cái đó là sự lo âu mà không cần thiết.
Vâng. Giáo sư nói là cái chương trình này đã đang bắt đầu dần dần được xúc tiến.
Được
vâng.
xúc tiến.
Nó đã mở ra rồi nhưng mà đang xúc tiến
đang
thì
xúc
hiện
tiến.
Bây giờ mình có ứng viên nào chưa?
Hiện tại thì chúng tôi đã được một số trường chuyên ở Việt Nam mời người giám đốc về chương trình quốc tế của tôi là tiến sĩ Nguyễn Uyên hiện tại ở Ho Chi Minh City.
Vâng.
Và anh ta sẽ đến những cái trường chuyên và những cái trường chúng tôi đã thăm viếng kỳ vừa rồi để làm thuyết trình cho tất cả học sinh. Thì trong những thời gian tới, nếu các bạn muốn hiểu rõ thêm thì các bạn có thể tham dự những buổi thuyết trình đó. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói cho các bạn nhiều chi tiết hơn về cái cách thức nạp đơn và cách thức lo về visa F1, lo về vấn đề học bổng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó là mình đang ở cái giai đoạn xúc tiến, nhưng mà mình có thể biết trước là cho tới tháng nào của năm nào là bắt đầu mở chương trình đó, bắt đầu nhận đơn.
Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn rồi.
Vâng.
Và người ta muốn mình ký giao kèo, nhưng mà cái vấn đề ký giao kèo không cần phải ký xong mình mới lo cho sinh viên Việt Nam. Cái đó là cái chuyện Mỹ nó gọi là formality thôi.
Yeah.
Không cần phải có cái đó mình mới bắt đầu tiến hành.
Vâng.
Hai cái trường chúng tôi đi thăm là AIS là American với Australian International School. Mặc dù chúng tôi chưa có giao kèo mà đã được lời mời cho tiến sĩ Uyên tới thuyết trình ở đó trong tuần tới rồi.
Vâng. Tức là cái ngày để mà nộp đơn thì đã mở rồi.
Đã mở rồi.
Dạ.
Và thường thường là cái muốn đi học vào mùa thu là fall 2018 là 2018. Thì bây giờ các bạn phải lo nạp đơn, tại vì cái deadline là cái ngày hết hạn của cái đơn thường á là ngày 15 tháng Giêng 2018, và cho những cái early decision là những quyết định mà trước đó có lợi hơn đó. thì là ngày mùng 1 tháng 11.
Mùng 1 tháng 11 năm nay.
Năm nay, có nghĩa là chỉ còn vài tuần nữa thôi.
Dạ, tức là cái thời hạn chót nộp đơn cho là, mùa thu năm sau.
Là ngày 15 tháng Giêng.
Tháng Giêng.
Nhưng mà nếu có được ưu tiên để được học bổng á, thì là November 1st, có nghĩa là
11 tháng 10, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi.
Mấy ngày nữa thôi.
Vâng. Thì bây giờ các bạn có câu hỏi nào thắc mắc xin vui lòng gửi ngay nhé.
Vâng.
Xin hỏi giáo sư, những cái trường nào cụ thể nhất trong cái danh sách mà mình đã lên danh sách để mà trao học bổng cho những em học
những
sinh?
Những trường chuyên, dạ. Thì tôi đã nhắc ra rồi, tôi có đi thăm trường Lê Hồng Phong.
Lê Hồng Phong.
Ở Hồ Chí Minh City.
Vâng.
Và trường Trần Đại Nghĩa.
Trần Đại Nghĩa ở
Hồ Chí Minh City.
Dạ, ở Sài Gòn.
Và trường Gia Định.
Gia Định.
Là ba trường đó, chúng tôi chỉ có thời giờ đi ba trường mà thôi. Trong kỳ đi công tác kỳ tới vào tháng 3 2018 tôi sẽ đi thăm thêm. Nhưng mà kỳ vừa rồi vì thời gian rất là thu hẹp, chúng tôi không có đi được nhiều. Và ngoài ra chúng tôi có một thăm một trường đại học, cái trường trung học phổ thông chuyên ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì đó. Và trong kỳ tới chúng tôi sẽ đi thăm nhiều hơn, giống như trường Amsterdam là trường ở Hà Nội. Chúng tôi chưa có dịp đi thăm, nhưng trường đó cũng rất là tốt. Và nhiều trường khác nữa. Chúng tôi chỉ có thời gian đi thăm 4 trường trong vừa rồi.
4
và
trường.
Ngoài ra 2 trường quốc tế là American International School và Australian International School cũng ở Hồ Chí Minh City. Thì chúng tôi có dịp đi thăm 2 trường đó.
Dạ, tức là tổng cộng là 6 trường.
6 trường.
Hiện bây giờ các bạn nào mà đang học 6 cái trường chuyên mà giáo sư vừa nhắc tới đó, thì các bạn lắng nghe rõ cái cơ hội học bổng như thế nào nha. Thưa giáo sư, như vậy có phải là ai vào những cái trường chuyên đó học cũng có cơ hội học bổng hay không?
Không, đương nhiên là không. Tại vì chúng tôi chỉ có một số giới hạn về học bổng. Chúng tôi không thể cho nhiều được. Vì hiện tại thì tôi xin cấp trên của trường Đại học Công giáo cho những cái trường chúng tôi đi thăm tối đa là 10 cái học bổng.
10 học bổng mỗi trường?
Mỗi trường.
Vâng.
Có nghĩa là trong 60 cái học bổng đó.
Vâng.
Và từ cái học bổng đó có thể từ 30% tùy theo cái điểm là thấp nhất. Có nghĩa là khoảng 3 chấm bao nhiêu đó. Chúng tôi chưa thiết lập cái đó. Có thể trong vài tuần tới thì chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống về vấn đề điểm và vấn đề học bổng. Như nói chung ra thì từ 30% cho đến 60%, có thể 100% luôn. Nếu mà các bạn ra thủ khoa trường đó thì tôi sẽ đề nghị cho cấp trên cho học bổng 100%.
100% nếu các bạn tốt nghiệp lớp 12 ở những trường chuyên này
mà ra thủ khoa. Vâng. Thì tôi sẽ đề nghị.
Vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó là mỗi một trường sẽ có 10 suất học bổng.
Vâng.
Và 10 suất học bổng đó là mỗi năm.
Mỗi năm.
Có thể có những năm sau nó sẽ có tăng.
Đương nhiên, nếu mà khi mà tất cả các đại học trên thế giới và ở bên Mỹ, khi mà nhận các sinh viên vào học năm đầu, thì mình phải tiếp tục cái chương trình học bổng cho đến khi sinh viên ra trường.
Vâng.
Có nghĩa rằng là nếu mà sinh viên không có học bê bối, có nghĩa là fail những cái lớp,
thì
nếu mà tùy theo cái mức độ học bổng của những chương trình khi các bạn vào trường đại học, thì tùy theo cái mức độ, ví dụ mức độ 100%, thì cái điểm học điểm trung bình có thể là 3.7, 3.8.
Phải thật cao.
Phải thật cao. Nếu mà trong semester sau đó đó, nếu các bạn xuống thấp á, thì sẽ bị cảnh cáo. Mà nếu mà không có sửa chữa lại đó, thì có sẽ mất đi. Mà nếu mà các bạn học từ đầu đến cuối đúng theo cái điều kiện của trường, thì các bạn sẽ học có học bổng từ đầu cho đến cuối, cho đến 4 năm.
Vâng. Xong. Một chương trình đại học trung bình là 4 năm.
Vâng.
Nếu các bạn vẫn duy trì được cái mức học xuất sắc, thì cái
tối
học bổng năm đầu sẽ được duy trì
cho đến
và
4
mở
năm.
Rộng đến 4 năm.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Còn cái học lực của các bạn có giảm thì cái học bổng đó có thể có nguy cơ bị mất.
Vâng. Mà thường thường các bạn có một semester để mà thay đổi, sửa chữa được. Không phải là khi mà điểm nó xuống là đại học họ lấy đi liền, họ sẽ cảnh cáo. Ví dụ bây giờ các bạn được học bổng 100% đi học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ và cái điểm tối thiểu chẳng hạn như là 3.8. Mà trong sau khi một semester các bạn từ xuống còn 3.7 thôi thì sẽ bị cảnh cáo, nhưng mà không có thể bị mất liền. Vì thì semester sau đó đó là mùa xuân đó, spring 2018 đó, thì các bạn sẽ có thời giờ để sửa đổi lại, sẽ nâng lên. Thì sau đó thì các bạn sẽ được học bổng lại.
Có cơ hội một học kỳ
một học
để
kỳ,
mà
thay đổi, sửa chữa.
Để có thể phấn đấu thêm.
Để bổ túc.
Nhưng mà thưa giáo sư, là ban đầu nhận được học bổng đó là các bạn nắm trong tay học bổng của một học kỳ trước, chứ không phải một năm.
Không, khi mà được học bổng là người ta hứa cho 4 năm luôn.
Vâng.
Với điều kiện là mình phải thỏa mãn những cái điểm điểm trung bình tối thiểu.
Vâng.
Nếu mà các bạn xuống thấp đó sẽ bị cảnh cáo một một học kỳ và không đưa lên cái điểm cao để được đạt cái điều kiện tối thiểu thì các bạn sẽ mất đi.
Dạ vâng. Chứ còn ban đầu thì người ta trao là người ta trao 4 năm cho nguyên một hoàn thành một cái khóa học của cái. Dạ. Rất là hứa hẹn phải không giáo sư? Ngay lúc này có rất là nhiều người quan tâm. Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi nếu học sinh giỏi của trường phổ thông trung học Nguyễn Thượng Hiền hoặc phổ thông trung học Trần Phú thì có xin học bổng được không ạ?
Tại vì chúng tôi chưa đi thăm thì có thể trong thời gian kỳ vừa tới thì tôi sẽ đến những cái trường đó, tôi sẽ nói chuyện. Mà trong khi đó thì các bạn cũng nên nạp đơn đi. Tại vì cái vấn đề nếu mà đợi đến khi chúng tôi đi thăm những cái trường trung học phổ thông đó rồi thì có thể hơi trễ. Thì nếu các bạn muốn đi học trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì các bạn nên lên cái website để mà apply www.cua.edu. Thì các bạn có cái cơ hội, thì trong tương lai á, có thể tháng 3 tôi về tôi thăm thì các bạn sẽ có cái cơ hội như vậy.
Vâng.
Trong khi đó các bạn muốn liên lạc để hiểu rõ thêm về cái hình thức để mà nạp đơn và cách được học bổng, các bạn nên liên lạc với tiến sĩ Uyên. Cái email là nguyenu@cua.edu.
Nguyễn U.
U, yeah.
Dạ,
U đó.
Rồi A vòng.
Dạ.
CUA. CUA là đó. Trường CUA đó. Dạ,
Catholic.edu.
Edu là viết tắt của chữ giáo dục đó. Vâng, dạ. Ngay lúc này Lợi Phan hỏi con gái tôi đang học lớp 11 trường Nguyễn Hữu Hân, Thủ Đức, có xin được học bổng không?
Vâng, thì chúng tôi chưa đi thăm được, nhưng mà theo tôi vừa nói vừa rồi thì các bạn nên nạp đơn và cho tiến sĩ Uyên biết, thì tiến sĩ Uyên sẽ liên lạc. Thì mặc dù tôi đi thăm chỉ một số trường rất là nhỏ, nhưng mà không có nghĩ rằng là những trường mà chúng tôi chưa đi thăm là không được học bổng.
Yeah.
Có thể năm tới, chúng tôi không có cho hết cái 60 cái học bổng đó. Thì nếu những trường nào mà còn lại chúng tôi chưa đi thì chúng tôi sẽ chia ra những trường khác.
Vâng. Và Tuyết Đặng hỏi là học bổng mà mình đang nói đây là toàn phần hay sao?
Toàn phần là 100% nếu mà các bạn học rất là giỏi.
Yeah.
Có nghĩa là ra thủ khoa và điểm rất là cao.
Yeah.
Thì tôi sẽ đề nghị cấp trên cho học bổng 100%, nhưng mà hiện tại cái chương trình học bổng cho Việt Nam chỉ cho đến tối đa là 60% mà thôi.
Yeah.
Học bổng này cho gọi là học phí ở trường đại học chúng tôi là 45.000 đô la một năm.
Yeah.
Thì được 60% thì rất là nhiều đó, cả 30 mấy ngàn đô la một năm.
Dạ yeah, vâng. Câu hỏi của bạn Văn Nhẫn là hỏi cách 1, cách 2 đó, chúng tôi chưa rõ ràng cách 1 là ý bạn như thế nào, cách 2 thế nào. Bạn vui lòng để câu hỏi lại cụ thể nha. Ngay lúc này giáo sư sẽ trả lời ngay. Bạn Trương Tấn Cường hỏi học bổng thạc sĩ của kỹ sư cơ khí Đại học Công giáo Hoa Kỳ như thế nào thưa giáo sư?
Thì cái này là không phải đúng theo cái đề tài của chúng ta hôm nay.
Vâng.
Thì trong quá khứ chúng tôi đã có những cái chương trình 2+2, 4+1.
Yeah.
Thì nếu các bạn học một cái trường mà chúng tôi ký giao kèo ở Việt Nam là trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn và Đại học Quốc tế ở Hồ Chí Minh City với Đại học Đà Nẵng, thì các bạn sẽ có cơ hội qua học chương trình thạc sĩ và cái cấp học bổng cho đến 50%.
50% cho cái loại học bổng 2+2 này.
Vâng, thạc sĩ. Không, cái đó là 4+1.
À, 4+1, thạc sĩ. Dạ, vâng. Xin lỗi quý vị. Bạn Thiên Mai hỏi là chương trình học bổng Fulbright của Tổng thống Obama còn không? Và nếu còn đó, thì muốn vào thì làm sao ạ?
Thì chương trình học bổng Fulbright thì tôi biết là không còn. Có thể là không còn nữa. Kỳ
rất
trước đến giờ thì chúng tôi chỉ có biết chương trình Vietnam Education Foundation là VEF thôi.
Dạ.
Fulbright thường thì không phải là đi học bổng để đi học ở một trường đại học, mà chỉ qua fellowship một thời gian rất là ngắn hạn thôi. Và chương trình đó không cho mình đi học để mà lấy một cái bằng.
Dạ. Vâng. Trao đổi nghiên cứu sinh.
Trao đổi nghiên cứu sinh.
Dạ vâng.
Gọi là fellowship.
Dạ. Nguyễn Hóa Học mời giáo sư thăm trường chuyên Lê Hồng Phong ở Nam Định.
À, Nam Định, chúng tôi đã thăm Lê Hồng Phong ở
Sài Gòn.
Sài Gòn rồi thì kỳ tới nếu các bạn viết cái email cho tiến sĩ Uyên thì chúng tôi có dịp thì chúng tôi đi Nam Định đi thăm trường Lê Hồng Phong. Nhưng mà không phải là chúng tôi chưa thăm, là những sinh viên ưu tú không có thể đi học được. Các bạn nên nạp đơn và liên lạc với tiến sĩ Uyên thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình để mà cho học bổng.
Dạ, chắc là xin nhờ các bạn ở đây đánh giùm cho Trà My cái địa chỉ email của tiến sĩ Uyên nhé.
À, vâng.
Tiến sĩ Uyên hồi nãy giáo sư nói là Nguyễn U. Dạ, Nguyễn Yêu, rồi @cua.edu. Thì ngay lúc này đây các bạn theo dõi trên đây sẽ có được cái email của tiến sĩ Uyên ở Việt Nam để mà hỏi thăm những cái cơ hội học bổng cho học sinh lớp 12. Xin mời liên lạc với tiến sĩ Uyên. Ngay lúc này thì bạn Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi giáo sư là vì đây là trường Đại học Công giáo Mỹ cho học bổng. Thì bạn thắc mắc là không biết có phân biệt tôn giáo của thí sinh không?
Câu hỏi này tôi đi vừa công tác vừa rồi thì gặp tất cả những cấp lãnh đạo của trường chuyên. Đó là câu hỏi đầu tiên rằng là sinh viên chúng tôi có phải rằng là
phải công giáo
mới được đi hay không. Thú thật là trong trường kỹ sư chúng tôi thành phần sinh viên không công giáo nhiều hơn là thành viên công giáo. Cái đó là không phải là một cái điều kiện để được đi du học ở trường đại học chúng tôi. Chúng tôi rất là mong muốn gặp tất cả những người trong những cái tôn giáo khác. Thì các bạn đừng có lo, nếu mà không có phải công giáo thì vẫn được đi học như thường. Cái đó là không phải điều kiện các bạn đạt được để được nhập. Và chúng tôi không có cái mục đích là khi các bạn qua học để mà ép các bạn để trở thành đạo công giáo. Chúng tôi, các bạn muốn biết thì cứ hỏi những cái người đã đi học ở đây. Hiện tại chúng tôi có đến hơn 100 sinh viên Việt Nam đã qua học ở trường Đại học Kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ rồi.
Tại vì cái tên làm cho người ta có thể nhầm nhở.
Nhưng nhiều người không biết những cái đại học ở Mỹ mà danh tiếng là thường có liên quan đến liên hệ đến cái tôn giáo là công giáo. Như đọc Rock Thao chẳng hạn là trường, một trong những trường rất là nổi tiếng ở Mỹ là công giáo. Notre Dame cũng là công giáo. Boston cũng.
Nhưng mà đào tạo không phải là đào tạo về cái ngành chuyên môn học
chỉ có cái tên mà thôi.
Vậy các bạn đã rõ ràng ha. Bây giờ để trở lại với chương trình học bổng đó giáo sư. Hồi nãy giáo sư nói là những bạn đang theo học trường đó có cơ hội. Nhưng mà có phải là mình có phải thi để có điểm TOEFL? Có phải thi nhiều khi giáo sư chỉ có 10 học bổng cho một trường mà có tới 20 thí sinh đầy đủ yêu cầu như thế, điểm 4 chấm vân vân, thì có bài thi nào để sàng lọc lựa chọn?
Thì theo chúng tôi biết thì nếu mà các bạn muốn đi học thì cái thể thức đi du học ở Hoa Kỳ cho F1 visa nó đều áp dụng cho tất cả các bạn, mặc dù các bạn ở trường nào đi cũng phải thỏa mãn cái điều kiện để được cái F1 visa. Ngoài ra những cái điểm trung bình ở trường và điểm TOEFL rất là quan trọng. Mà cái đó không có phải là cái điểm duy nhất, một cái điều kiện duy nhất mà các bạn sẽ được nhận vào. Ngoài ra các bạn có những cái chương trình ngoài gọi là extracurricular.
Chương trình ngoại khóa
ngoài
đó,
khóa
các bạn.
Đó. Và những cái công tác các bạn làm hay là những sự giới thiệu của giáo sư rất là quan trọng. Ngoài ra ở Catholic University thì SAT chúng tôi là optional, không có required.
Có thể có cũng được, không có,
có
cũng
được. Có được, không có cũng được.
Nhưng mà cái có chuyện... thì có lợi thế hơn.
Không, cái đó là optional. Các bạn nếu mà quyết định không có thi SAT mà muốn nạp đơn đi học thì chúng vẫn nhận. Và nếu tất cả cái hồ sơ, cái điểm chính, tại vì chúng tôi không có tin tưởng vào SAT nhiều, chúng tôi nghĩ rằng là cái điểm trung bình, học lực và những cái môn học và những lời giới thiệu và những cái công tác trong
ngoại
cái
khóa.
Thời gian, nó quan trọng hơn một cái điểm. Thì các bạn nếu mà muốn đi học ở trường đại học chúng tôi thì các bạn đừng có lo về vấn đề SAT. Để trả lời cái câu hỏi của cô là không có cái kỳ thi, có nghĩa là khi mà các bạn nạp vào thì những cái điểm, những cái yếu tố mà mình thấy rằng là sẽ chọn thì đó là những cái quyết định để cho cái hội đồng họ được, khi mà họ coi những cái hồ sơ, họ quyết định là được nhận vào hay không.
Như vậy là không có kỳ thi, thí dụ như có nhiều ứng viên hơn cái số học bổng, vẫn không có kỳ thi để lựa, nhưng mà lựa dựa trên những cái hơn thua của các bạn.
Theo cái xếp hạng.
Học lực và các bạn thiện nguyện, sinh hoạt ngoại khóa giúp đỡ cộng đồng như thế nào.
Ví dụ các bạn muốn đi học ngành kỹ sư chẳng hạn, mà nếu trong cái những cái điểm mà liên quan đến kỹ sư, có nghĩa là toán và vật lý vật hóa mà thấp, thì một cái cái ứng viên khác mà nó cao hơn thì các bạn sẽ không được mà người kia sẽ được.
Nhưng mà tất cả đều cao ngang nhau thì dựa vào những cái
điểm khác.
Những cái ngoại khóa của các bạn.
Khi họ coi xong rồi họ sẽ đánh giá.
Rồi TOEFL của các bạn cao thấp ra sao? Thưa giáo sư, những cái ngành nào sẽ được học bổng ạ?
Chúng tôi có 10 trường, tổng cộng là chúng tôi có đến 12 trường trong cái hệ thống Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà chỉ có 10 trường là có chương trình đại học. Thì trường kỹ sư, trường về
y tá điều dưỡng,
trường kiến trúc sư, trường art and science, không biết gì trong trường
nghệ thuật và khoa học,
và dưới đó có rất là nhiều ngành, những cái ngành về vật lý hóa học, về education, về giáo dục. Nó nằm trong cái school of art and science. Và tổng cộng là 10 trường thì các bạn có nhiều sự lựa chọn.
Dạ, tức là những cái ngành học á, thì cũng là 10 ngành, phải không giáo sư?
Không phải, những ngành học có đến 200-300 ngành học.
Vâng.
Nhưng mà nó ở dưới tất cả là tổng cộng của 10 trường. Giống như trường chúng tôi thì trường kỹ sư có đến 6-7 nghìn học, ngành học về cơ khí và về điện. Nhưng mà Odensa có thể là có đến có 100 cái ngành học.
Dạ vâng.
Và cái ngành y tá thì cũng khoảng 4-5 ngành.
Như vậy là các bạn học sinh trường chuyên có những cái phân ban ABCD đều có cơ hội hết.
Cái trước đó thì khi mà tôi còn đang làm hiệu trưởng của trường đại học thì chúng tôi chỉ đi ra làm việc với những cái trường về kỹ sư mà thôi.
Vâng.
Nhưng bây giờ tôi làm đại diện của Đại học Công giáo Hoa Kỳ để mà tiếp xúc với tất cả những cái sinh viên và học sinh trong tương lai. Mà không những chỉ cho ngành kỹ thuật và kỹ sư mà thôi, mà tất cả những ngành khác.
Dạ vâng. Như vậy thì bây giờ ngay bước đầu tiên các bạn đang theo dõi chương trình đây muốn xin học bổng. Bước đầu tiên các bạn nên làm gì thưa giáo sư?
Thì phải lên cái website của Catholic University là www.cua.edu. Các bạn coi thử là có những cái chương trình nào nó hợp với của bạn không? Cái đó là chuyện quan trọng nhất.
Vâng.
Cái thứ nhì là phải nạp đơn, phải đặt deposit. Và cái thứ ba là
nạp đơn đó vào cái văn phòng quốc tế của trường mình
không có, nó có cái website cho những cái applicants.
Dạ.
Và cái deadline cho early decision là November 1st.
Dạ, nạp đơn trên cái website đó luôn,
phải nạp đơn trước cái đó.
Dạ.
Và sau đó các bạn sẽ bổ túc hồ sơ sau.
Dạ.
Mà nếu không có meet cái deadline đó thì nó sẽ mất đi những cái cơ hội.
Dạ.
Đó, cái chuyện đầu tiên là mình phải coi có cái trường mà có những cái chương trình nó
phù hợp với mình
hay không.
Dạ.
Và nếu mà có xong rồi thì các bạn muốn đi học, có cái cơ hội, có học bổng đi trường ở đại học chúng tôi thì phải nạp đơn.
Vâng.
Nếu mà không nạp đơn thì không làm sao được hết.
Và nạp đơn và chờ hồi đáp.
Và
là
khi nạp đơn xong rồi thì phải liên lạc với thầy Uyên, có nghĩa là tiến sĩ Uyên, đại diện cho chúng tôi ở
Việt
Hồ Chí Minh City.
Dạ.
Thì hỏi thêm chi tiết.
Vâng.
Thì tiến sĩ Uyên sẽ lo lắng cho các bạn từ A to Z, từ lúc nạp đơn cho đến lo về visa, vô về tài chính và lo về khi mà các bạn tới trường đại học chúng tôi thì có người ra đón tiếp đàng hoàng và đưa về.
Dạ.
Chúng tôi lo từ đầu đến cuối.
Dạ. Một trong những cái yêu cầu hồi nãy mình nói là điểm TOEFL đó giáo sư,
vâng,
thì có quy định là TOEFL bao nhiêu điểm hay không? Bạn Khắc Trung Hân hỏi là còn IELTS thì có quy định bao nhiêu điểm?
IELTS là thường thường tối thiểu là 6.5.
Tối thiểu 6.5.
Thường thường.
Dạ.
Thì nếu mà càng cao hơn thì càng tốt.
Dạ.
Nhưng mà TOEFL đó thì tối thiểu là 80.
80, dạ, dạ vâng. Dạ, câu hỏi của Văn Nhẫn Nguyễn, chuẩn bị học xong lớp 10 ở Việt Nam có ý định qua học lớp 11 ở Mỹ theo chương trình lớp 11,
vâng,
cao đẳng cộng đồng đại học được không? Vừa học kiến thức vừa học nghề được không giáo sư?
Tốt, rất là tốt.
Dạ,
cái
vâng,
đó có cái cơ hội để mà thu nhập thêm cái kiến thức ở Mỹ.
Dạ, vâng, thưa giáo sư, là cái học bổng mà giáo sư vừa nói đó, cái giá trị của cái học bổng mà giáo sư cho những bạn ở trường chuyên,
vâng,
giá trị là bao nhiêu ạ?
Dạ, thì nếu mà tùy theo, nếu mà được 100% thì một năm là
45.000
đô la.
Vâng.
Nếu nhân cho 4 có khỏe là khoảng gần 200.000 đô la.
Vâng, nếu các bạn được phân nửa thì
có phân nửa thì là chia đôi còn 200.000 mà thôi.
Là các bạn phải chuẩn bị 100.000 cho 4 năm đó,
vâng,
phải
vâng,
không ạ?
Vâng.
Dạ. Tức là cái học bổng của mình được bao nhiêu phần trăm thì mình phải lo
cái phần còn lại. Thì đó là thường thường là cái công thức của Mỹ như vậy.
Dạ. Các bạn Trung Hoàng ở đây hỏi, Trang Hoàng ở đây hỏi là học bổng 45.000 có bao gồm cả tiền ăn và học phí luôn không?
Không, tiền ăn và ăn ở và về cái lo về housing á thì
dạ,
khoảng 12.000 đô la một năm.
Học bổng không có bao gồm.
Không có bao gồm, học bổng đi cho đi học mà thôi.
Dạ. Thí dụ các bạn được 100% là các bạn có 45.000, tuy nhiên các bạn phải chuẩn bị
12.000
để ăn.
Nếu mà ở trong cái dormitory.
Ở trong ký túc xá của trường 12.000 một năm.
Một năm.
Còn nếu ở ngoài thì có thể
ở ngoài thì rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà đi học freshman là năm đầu thì
dạ,
bắt buộc là phải ở trong trường.
Dạ. Bạn Hiền Kim hỏi là du học sinh đang học bên Mỹ rồi ở bang khác, các môn đều 3.5 thì có xin được học bổng để học y tá của trường giáo sư
vâng,
không?
Vâng, có thể là qua chương trình transfer, có nghĩa là chuyển qua.
Chuyển qua,
vâng,
dạ.
Vâng. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói rõ hơn.
Dạ vâng, vì chương trình cũng đã hết thời gian, các bạn còn câu hỏi thêm cứ lần lượt gửi về đây nha. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và sẽ trả lời vào tuần tới khi gặp lại giáo sư George Cường Nguyễn. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư
vâng,
George Cường Nguyễn rất là nhiều. Dạ, các bạn cứ việc để câu hỏi nha, chúng tôi sẽ trả lời. Còn rất là nhiều câu hỏi.
Vâng.
Dạ vâng, hẹn gặp lại các bạn.
Hôm nay có vẻ người ta